là như vậy. Nếu quý vị đọc ba chữ kinh, mấy chữ sách, hiểu một chút thì nghĩ rằng không có. Đa phần là hiểu sai lời Phật. Đa phần là hiểu sai, không có đúng. Rồi thứ bảy là nghệ giác trường. Nghệ tức là tề nghệ là đến, giác tức là nơi giác ngộ, trường tức là cái... Tại vì dịch chữ nơi chốn tôi không muốn dịch, cho nên đấy là nghệ giác trường là... Tại vì Bồ Đề hay giác ngộ nó không phải là cái nơi, cái niết bàn nó là vô sanh, cho nên dịch cái chữ nơi thì nó chướng. Cho nên gọi là chỗ giác ngộ hay là nơi giác ngộ, hoặc chỗ nào đến giác ngộ hay đến chỗ giác ngộ. Nếu mà dịch ra tiếng Việt là đến chỗ giác ngộ, những vị đến chỗ giác ngộ, đương trên đường giác ngộ đó mình cũng phải kính lễ nữa. Cho nên trong phẩm mà Thường Bất Khinh Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa đó là ngài ai ngài cũng lại, con trai con gái cũng lại, ai cũng lại hết. Rồi người ta mình lại nó chúc ca ngài có khả năng thành Phật, bị liền đá liền đồ đủ thứ, nhưng mà ngài vẫn nói cái câu đó. Thế thì đối diện với mình, đối diện với chúng ta, tất cả quý vị là những người trong tương lai có khả năng để thành Phật hay là thành Bồ Tát, thì những vị đó mình nên đảnh lễ. Đảnh lễ là mình đảnh lễ cái Bồ Tát tâm á, mình đảnh lễ cái người mà phát tâm để làm cái việc Bồ Tát. Những Bồ Tát này theo chư Phật sau đó mà cúng dường, từ thân khẩu ấy cho đến ngộ vật đều cúng dường. Thì trong cái phần cúng dường phía dưới này sẽ nói rõ có hai phần, phần là ngộ vật, phần là nội vật. Và trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà Dược Vương Bồ Tát và phẩm Dược Thượng Bồ Tát nó rất là rõ phần cúng dường của thân thể, cũng như trong Bồ Tát Giới Kinh có nói vấn đề mà cúng dường của Bồ Tát thiêu thân, đốt ngón tay hay là làm bất cứ cái gì nơi thân thể mình, ngộ thể, thì có phần cúng dường đó sẽ nói xuống phía sau. Thế thì kẻ mới phát tâm chưa được địa, cái chữ địa ví dụ thập địa, địa nó là cái địa vị hay là cái chỗ, cái nơi chốn. Sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, thập địa được gọi là pháp văn địa, tức là cái địa gọi là đất thì nó không có đúng, nhưng mà cái phẩm vị chưa được cái phẩm vị, kẻ mới phát tâm chưa được cái phẩm vị thì chánh tu hành cho tới thất địa được vô sanh nhẫn trụ. Ở bát địa quán đảnh là ở thập địa, nhất sanh sở hệ là sẽ vào nơi cõi đẩu xuất, cuối cùng của lần sanh trụ ở cõi đẩu xuất. Nghệ giác thường là kẻ muốn thọ dụng tất cả trí tri. Cái này là phần giải thích ở phía trên cho nó rõ thêm chút thôi. Ở đây bảy loại Bồ Tát này, sơ phát tâm Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều nên lễ kính hà huống khác nữa. Vì sao vậy? Thân tâm thật to lớn vậy, Như Lai dạy cho vô lượng vậy. Khi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì ở nơi mười phương không giảm, chư Phật quốc độ không giảm, các chúng sanh không giảm. Do lòng từ bủa khắp đầy đủ khi phát tâm Bồ Đề, nếu có chúng sanh nào chưa được độ thì ta sẽ độ. Những kẻ chưa giải thoát thì ta sẽ làm cho họ giải thoát. Những kẻ chưa tỉnh, ta sẽ làm cho tỉnh lại. Những kẻ chưa tịch diệt, ta làm cho tịch diệt. Chứ tịch diệt này không có thể hiểu là những ai chưa chết mình làm cho người ta chết ha. Chữ này phải hiểu là những ai chưa được yên vui thì ta làm cho được yên vui. Tịch diệt có nghĩa là yên vui, tịch tỉnh thì dịch nó. Những ai chưa được yên vui thì ta làm cho được yên vui. Ở nơi thanh văn và làm cho họ nhập vào thanh văn thừa. Ở nơi độc giác ta làm cho họ nhập vào độc giác thừa. Ở nơi đại thừa ta làm cho họ nhập vào đại thừa. Muốn làm cho chúng sanh tất cả được tịch diệt, chẳng phải làm tịch diệt thiểu phần chúng sanh, mà cho những kẻ có thân tâm thật to lớn. Ở đây thì có một cái điều là Bồ Tát á, không có được thương riêng ai mà cũng không có được ghét riêng ai. Tại vì mình nhìn chúng sanh tất cả đều là những kẻ được độ hết, mình không có được quyền thương riêng một người. mà cũng không được quyền gác riêng một người. Nó là vấn đề offset, tức là đối tượng, chứ không phải nói chuyện chồng vợ trong gia đình. Nói chuyện đây có nghĩa là khi mình phát nguyện độ chúng sanh thì không có phân biệt là chúng sanh đó cùi hủi, không phân biệt chúng sanh đó là vua chúa, cũng không phân biệt chúng sanh đó là giàu, cũng chả phân biệt chúng sanh đó là nghèo. Từ nghèo mình không có độ, giàu mình mới độ chẳng hạn. Thì khi mà Bồ Tát thấy như vậy thì Bồ Tát phải phát tâm Bồ Đề để độ khắp cho tất cả chúng sanh. Thì những kẻ như vậy, mình là cái người thực hành hạnh Bồ Tát thì phải lễ lại. Như thế Tôn đã bảo Ngài Ca Diếp, giống như mặt trăng non lại hay lầm lễ chẳng chờ trăng đầy. Như thế Ca Diếp, nếu có ai tin ta, phải nên lễ kính các vị Bồ Tát, chẳng phải Như Lai. Vì sao vậy? Từ nơi Bồ Tát mà xuất sanh Như Lai vậy. Lại nữa, nơi Thanh Văn Thừa mà nói rằng, thì Đức Phật nói với Ngài Ca Diếp là mặt trăng non là hay lầm lễ, chứ không phải đợi trăng già. Thì mình biết rằng cái trăng non là cái nhân của trăng già. Thì một người phát tâm Bồ Đề, người đó sẽ thành Phật, tức là Bồ Tát hiện thế. Khi phát lên một cái tâm là vị đó trước sau cũng sẽ thành Phật. Vậy thì mình đánh lễ khi mà còn đang phát tâm Bồ Tát từ số 1 cho đến số 7 đó, thì mình cũng nên đánh lễ những vị Bồ Tát đó. Rồi thì Đức Phật dạy Ngài Ca Diếp là hãy nên tin ta và nên kính lễ các vị Bồ Tát, chẳng phải Như Lai, tức là không nhất thiết phải là Phật mình mới đánh lễ. Vì sao vậy? Từ nơi Bồ Tát mà xuất sanh Như Lai vậy. Đây là cái indirect, cái gián tiếp của cái công việc thành tựu trong cái tư lương để mình đi đến cái chỗ giác ngộ. Lại nữa, nơi Thanh Văn Thừa mà nói rằng, ở kia biết pháp này hoặc già hay trẻ thơ nên cúng dường cung kính như phạm chí thờ lửa, như ngồi đạo phạm chí, thì đối với họ lửa là quan trọng. Thì mình cung kính những người phát tâm cũng giống như là cung kính để cúng dường, giúp đỡ những người lớn hay là trẻ thơ vậy. Mấy cái phần mà trùng tụng này thì tôi nghĩ tôi không có cần đọc lại, tại vì nó chỉ lặp lại cái phần bên trên thôi. Quý vị dở qua trang 14 ha. Nhưng mà trước khi phần trang 14 thì nó có bốn cái câu rất là quan trọng. Đó là giống như mẹ Bồ Tát là như mẹ các Phật, Bát Nhã Ba La Mật là giác đầu tư lương. Hôm trước chữ tư lương chúng ta cũng định nghĩa là cái năng lực, hoặc là cái dự trữ, hoặc là cái món ăn. Món ăn đây tức là món ăn tinh thần, món ăn giác ngộ. Mà giác ngộ đó mà Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật và các vị Bồ Tát. Thì cái điểm mà tiến đến á, là phải là Paramita, tức là rốt ráo, đáo bỉ ngạn. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của các Bồ Tát, là tư lương đầu của Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì tối thắng vậy. Như các thân căn thì nhãn căn là tối thắng. Những phần của thân thì đầu là quan trọng. Trong tất cả Ba La Mật Đa thì Bát Nhã Ba La Mật Đa tối thắng cũng là như vậy. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa là tối thắng vậy, vì là tư lương đầu tiên, lại là kẻ đi trước vậy. Như trong các pháp thì tính là đi trước, trong các Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật đi trước cũng là như vậy. Như bố thí mà chẳng hồi hướng Bồ Đề, tức chẳng phải là bố thí Ba La Mật. Chỗ này có thể dừng một chút để chúng ta thấy rằng cái bố thí nó là cho ai một cái gì. Donating con can get shows, mình cho người ta một cái gì đó mà trong đó có cái tài thí, pháp thí và vô ý thí, nhưng nó mới chỉ là thí. Nó mới chỉ là thí, nhưng mà nó phải là Paramita, tức là thí một cách không có cái điều kiện để được cái trí tuệ. Trí tuệ của thí, trí tuệ của giới, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đôi khi chúng ta làm một cái gì đó,